Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong những cái phần trình pháp trong những ngày vừa qua, có một cái vị hỏi sư thường nói rằng là tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, không có tôi, không có ta. Con nghe thì con biết đúng rồi là không có tôi, có ta, tại vì sư giải thích thì con hiểu, nhưng mà con không biết là khi mà người ta kinh nghiệm như thế nào, ta kinh nghiệm như thế nào về cái chuyện không có tôi, không có ta. Thế nào là một hiện tượng tự nhiên, thế nào là không có tôi, không có ta. Đó là một câu. Một vị khác hỏi sư, dạ thưa sư, sư nói rằng là khi mà mình thấy được phiền não đó, mình thấy cái tham, cái tâm mình nó tham nhiều quá, tâm mình nó sân nhiều quá, tâm mình nó ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, đủ thứ tật xấu, thì Ngài Hòa Thượng Sửu Minh nói rằng đây là chánh kiến. Nhưng mà cá nhân con thấy khi mà thấy phiền não này nó khổ quá rồi, nó dập mình tới nơi tới chốn luôn rồi, thành ra con không muốn thấy phiền não đó. Thì ngay từ lúc đó đó, sư nói, sư lấy một ví dụ thôi, mà ví dụ không phải của sư nữa mà là cũng của một cái vị hành giả đó quý vị. Cái vị này qua tập bên thiền viện Sửu Minh rồi lấy một ví dụ cho thiền sư nghe. Thiền sư nói ví dụ này hay quá, anh này mới nói như thế này nè. Anh nói khi mà mình thấy một cái vết thương tay chân rồi vậy đó, ví dụ như bây giờ nó có một người bệnh bị lỡ, bị lát, bị lỡ tay chân, nó ghẻ, nó hờm, nó rất là ghê gớm, rồi bu kiếm đậu gớm ghê lắm nè. Mình dòm là mình sợ, phải không? Mình dòm là mình ngán, là mình sợ. Vậy mà ông bác sĩ, ông dòm, ông rất là thích. Ông cúi sát xuống, ông coi thử cái mùi nó như thế nào, cái hình dáng nó như thế nào, đưa tay thò, đẩy qua, đẩy lại. Cá nhân sư thấy à, ông bác sĩ người Pháp có cái gì, ông kêu cái chân, trời, nó sưng, sưng mà nó thúi, thúi tàn canh. Ông bi, ông đạp cái gì đó không biết, rồi cái nó làm mũ, mà làm mũ nguyên cái chân luôn, thúi quá chừng chừng vậy đó, mỏng la hết rồi. Bác sĩ vô đó, bác sĩ hỏi đâu đưa tôi coi thử sao nè, thấy ngồi ông dòm qua dòm lại, dòm tới dòm lui. Bác sĩ cũng như mình, bác sĩ cũng con người, mà tại sao bác sĩ thích như vậy? Bởi vì họ nhìn với cái tâm tư rằng là họ muốn học, mà bác sĩ muốn học. Bác sĩ sắp sửa ra trường rồi. Cái anh đó là người Pháp, mà năm thứ sáu xin đi làm trong một cái nhà thương đó ở bên Pháp đó. Anh đó là năm thứ sáu sắp sửa ra trường, sáu thứ bảy gì đó không biết. Anh học một cái chương trình qua rồi, bây giờ anh đi thực tập. Anh với một cái cô kia nữa, cô kia nhỏ con hơn, cô kia học năm đục được năm sáu năm rồi thu nguyên thiếu anh này. Tôi hai người tôi đẩy qua đẩy lại, còn ông đó ông ngồi ông nhăn nó, mà mình thấy trời ơi, nước vàng nước đỏ xanh. Thì bởi vì sao? Bởi vì người ta nhìn cái đó mà người ta học mà. Thì quý vị cũng phải vậy, cái phiền não nó đau khổ ghê lắm, nó làm cho mình rất là đau đớn phải vậy không? Nhưng mà mình nhắc mình cứ quan sát đi, để mình học mà. Bởi vì nếu mà ngày hôm nay mà mình mà xua đuổi, mình tránh né nó, mình không thể nào mà học được gì hết. Lần tới nó sẽ đánh mình nữa, nó sẽ dập mình nữa, giống cái lời cái vị này nói. Rồi mình cũng vẫn tiếp tục đau khổ nữa. Mà khi mà mình đau khổ rồi thì mình phản ứng à? Cái người mà đau khổ rồi mà hễ mà đạp vào rồi là tức tiện là miệng phải la, đánh liệt tức thì phải phản ứng à? Thì quý vị thấy không? Mình tạo một cái nhân mới nữa, để rồi mình tiếp tục sanh tử luân hồi nữa. Vì vậy pháp hành tứ niệm xứ mà dạy ở thiền viện Sửu Minh, hay là dạy bởi ngài hòa thượng, ngài thiền sư Tezaniya đó, là nói rất nhiều về phiền não là vậy đó. Đây là cái mà sau khóa thiền quý vị về, quý vị sẽ gặp này, quý vị sẽ thấy mãi trong cuộc sống của quý vị. Bây giờ chỉ cho quý vị cái cách làm thế nào để mà xử lý, mà không phải là mình mới nói mà tập liền mà được liền đâu, mất rất nhiều thì giờ, bởi vì mình phải học mà. Mỗi cái nó tới đánh đá mình, nó dập mình, đau khổ rất là dữ đó. Mình học trong cái này, mình đã làm cái gì để ra nông nổi như thế này, mình hóa cho là mình phản ứng nhiều quá, mình chấp tôi ta nhiều quá, mình thành kiến với người khác, vân 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 vân, đủ thứ chuyện ở trong này. Bạn không thể tưởng tượng được, mà bạn phải học à. Bạn không thể ngồi đó mà bạn suy nghĩ lúc đó mà mình nói cái gì, mình làm cái gì. Bạn can qua rồi bạn mới nhớ. Mà cũng không có giỏi bằng cái đó nữa đâu, cái nhớ cũng không giỏi nữa, mà ngay khi mà nó khởi lên là mình chụp nó được liền. Nó tôi ta lúc đó là nó thành kiến, nó cho là người này là như vậy như cái nọ. Tất cả những cái này là mình phải kinh nghiệm, mình phải học từ bản thân của mình. Có một lần sư gặp ngài thiền sư Ujjotika đó, vì vị nghe vị này rất là nổi tiếng đó. Tình lình gặp chợ vậy à, ngài đang đi, ngài đi nhờ đứa con gái của ngài mua cái gì đó không biết đó, thì hai cha con đang đi như vậy thì tụi này tới cái gặp nói chuyện với ngài. Rồi ngài nói, sư nói một ngàn câu, ngài nói, sư nói dạ thưa ngài, con thấy lúc này sao mà ngài không có xuất hiện nữa, làm như là ngài không, thay mình thay vì dùng cái chữ trốn tránh, mình nói thấy ngài không còn dạy dỗ gì nữa, ngài mình ở lòng nào mà ngài bỏ chúng con mà ngài không muốn dạy dỗ nữa. Bởi vì theo như thiền sư mà Tejaniya nói rằng là lúc này là ngài rút lui à, ngài ở ẩn à. Cái rồi cái ngài nói, thứ nhất là vấn đề sức khỏe của tôi không được khỏe, với là trong khi mà tôi đi ra mà tôi tiếp xúc với hội chúng là như vậy đó, là nó tác động tới sức khỏe của tôi ghê lắm. Bởi vì tôi phải nói rất nhiều, tôi phải giải thích rất nhiều, cái tâm của tôi nó phải làm việc rất là nhiều, thì tôi về tôi phải mất rất là nhiều thời giờ để tôi ổn định lại cái tâm của tôi, bởi vì lý do sức khỏe mà. Hồi xưa là ngài bị tiểu đường nặng lắm, bây giờ không biết như thế nào, chữa lành chưa. Rồi trong khi mà nói chuyện qua nói chuyện lại như vậy đó, thì sư mới nói, thì ngài nói rằng bây giờ đó tôi có thể giúp được bằng cách là tôi viết sách, hoặc giả là lâu lâu tôi có thể đi nước ngoài tôi giúp cho một khóa thiền được vậy. Vậy là tôi nghĩ rằng tôi cũng đã giúp nhiều rồi, thì bây giờ tới cái lúc mà tôi phải tự lo cho mình. Cái vì ngài nói là ngài bây giờ ngài ở một mình và ngài tự lo cho mình, thì sư hỏi một câu, sư hỏi dạ thưa ngài, như vậy thì người ta nói rằng là mình học cái chính mình phải không? Ngài nói đúng rồi, bây giờ mình về mình ở một chỗ rồi mình sẽ học chính cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó muốn cái gì này, nó thích cái gì này, nó đã đi rất là nhiều rồi này, nó đi lang thang chỗ này chỗ kia chỗ nọ để nó dạy dỗ nó hoạt động, bây giờ mình bắt nó về ở một chỗ, trời ơi nó chịu không nổi. Tôi bây giờ tôi ngồi tôi nhìn cái tâm của tôi. Rồi kế đó sư hỏi một câu nữa, dạ, thưa thầy, thưa ngài, người ta nói rằng là phiền não là một vị thầy rất là đáng quý phải không? Là một vị thầy rất là tốt dạy dỗ mình phải không? Quý vị biết rằng ngài nhìn sư với cái thái độ sửng sốt à? Thầy phiền não là một vị thầy rất là đáng quý, đây là một vị thầy rất là khắc khe. Đây là những vị thầy mà đánh cho mình chết tới nơi tới chốn rồi mới dạy mình những bài học à? Nghĩa là tát cho mình nhiều cái tát mà nghĩa là mà xây sẩm à. Lúc đó mới dạy, không bao giờ tha thứ một cái lỗi lầm nào hết, nhỏ nhất là cũng đánh mình chết tới nơi tới chốn. Sư nghe cái đó, một vị thiền sư mà nói rất nhiều về phiền não, mà ngài quan ninh mình, ngài báo động cho mình như vậy đó, sư cẩn thận đi sư. Phiền não là một vị thầy rất là quý, một vị thầy rất là tốt, dạy mình rất nhiều bài học, mà đây là một cái ông thầy rất là khắc khe. Mình chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi, đôi khi đau khổ cả suốt đời. Đó hồi nãy sư chia sẻ với sư thị giả của sư, trên tờ báo nó nói về cái chuyện là những cái nghĩa trang ảo. Không biết quý vị có bao giờ nghe những cái chuyện đó không? Những cái người mà họ phá thai rồi đó, họ lên trên mạng, họ lập những cái nghĩa trang ảo. Và trên những cái nghĩa trang đó đó, những cái người mẹ mà đau khổ đó, nhớ lại con, giết nó rồi mà, rồi phá thai. Nghĩa trang của Đồng Nhi. Trời, mình nghe những cái lời mà mấy cái bà mẹ trẻ mà nói, trời, đau khổ kinh hoàng. Vì một lỗi lầm của mẹ thôi mà mẹ giết con. Bây giờ mẹ nhìn những cái đứa con, đứa nhỏ, nó của những cái cặp vợ chồng đó, mẹ lại nhớ tới con, mẹ lại khóc. Thấy một cặp vợ chồng mà hiếm muộn nhớ tới con, mẹ cũng khóc nữa. Người ta hiếm muộn nè, người ta đi cầu xin để mà có đứa con, còn mình có một đứa con mình đem mình giết nó. Quý vị thấy không? Chỉ cần một chút lầm lỗi thôi là cả cái cuộc đời của mình là mình đau khổ kinh khỉa, kinh hoàng như vậy. Bây giờ sư đọc mấy cái này sư nhớ lại ngài thiền sư Jyotika nói, bạn chỉ cần một chút lầm lỗi thôi là phiền não, nghĩa là giang tay đánh thẳng tay liền tức thì. Bây giờ này, trong cái trường hợp này đó, nếu một cái người mà không tu tập á, mang cái khổ này suốt đời, vì mình giết con mình mà. Trời ơi sát sanh mà làm sao, thấy không? Trong này cũng nói rằng thôi bây giờ mà mẹ có nói gì chăng nữa chỉ là những lời biện bạch thôi. Cô viết trên cái mộ bia đó, những gì mà mẹ có nói chăng nữa chỉ là những lời biện bạch thôi. Cái lỗi lầm là mẹ đã gieo rồi, cái nhân mẹ đã tạo rồi, cái quả này mẹ sẽ gặt. Mẹ không bao giờ mong cho con nghĩa là tha thứ cho mẹ, không. Mẹ chỉ cầu mong cho con bình yên mà thôi. Con dù con có đi thế giới nào nữa cũng cầu mong cho con bình yên mà thôi, chứ còn mẹ không dám xin con tha thứ vì cái lỗi này nặng quá. Bao nhiêu năm trời mình sẽ mang cái đau khổ này đi theo mình mà nếu mình không tu niệm. Lỗi lầm là chỉ là lỗi lầm mà thôi. Đó, mình lỗi lầm thì là phiền não nó quật mình à. Một chút thôi à, một chút nhẹ dạ, một chút là bỏ quên mình, thấy không? Đó, khi nào để xử lý tờ báo tôi đọc quý vị nghe những cái lời than thở của bà mẹ mà thôi nói chắc quý vị khóc quá thôi thì cũng sợ. Thấy thích quý vị cười hơn khóc. Bây giờ không tôi ta. Sư phải đọc cho tôi, sư nói một lát rồi sư đi túc lúc, đề tài nó đi xa cả trăm cây số. Thiền sư, thưa thiền sư, hôm nay con ngồi thiền tự nhiên tâm con nghĩ, à, mình muốn bữa nào mình sẽ đi trường thiền khác để tu tập ngoài cái thượng viện sư U Minh này. Cô này cô thích đi qua một cái trường thiền khác. Mình muốn rằng sau cái kỳ an cư cái khả này mình sẽ đi qua một cái trường thiền khác để mình tu tập. Mình sẽ nhắc nhở, mình sẽ rủ người bạn của mình là cái cô đó đi theo với mình để coi thử là ta dạy như thế nào, có pháp hành ở trên kia. Rồi có lẽ mình sẽ làm chuyện này, mình làm chuyện kia. Tiếp nối như thế, con tự hỏi tại sao cái gì cũng mình cũng ta hết thế này. Thưa thiền sư, không có câu trả lời. Con tự thấy tâm con à, nó mình, nó tôi, nó ta, mình làm cái này, mình làm cái kia, mình sẽ đi cái này, mình muốn, mình sẽ, mình làm, mình thích, mình kế hoạch, mình, cái gì cũng tôi ta cả. Tại sao cái gì cũng mình, cái gì cũng tôi ta hết thế này? Thưa thiền sư, không có câu trả lời. Và buổi chiều, trong khi nói chuyện với một người, tự nhiên tâm bên trong nói ba lần, trời đất ơi, tôi quê quá, tôi quê quá, tôi quê quá. Chợt con nhận ra rằng đây chỉ là suy nghĩ chấp tôi ta, chứ có tôi ta nào đâu. Nhờ vậy tâm nhẹ nhàng đơn giản. Nghĩa là cái bà kia bà nói cái gì nó không biết. Cô này thấy tâm nó nói trời tôi quê quá, tôi quê quá, tôi quê quá. Tâm khó chịu lắm nghe, bực lắm à. Nhưng mà nghĩ mà nhớ cái chuyện hồi sáng rồi, bây giờ nhờ con thấy là đây chỉ là sự suy nghĩ chấp tôi ta, chứ có tôi ta nào đâu. Hồi sáng nó cũng tôi mình à, bây giờ chiều này cũng mình tôi. Nhờ vậy khi mà hiểu được như thế rồi, tự nhiên con thấy tâm nó nhẹ nhàng, con đơn giản. Sự thực tập trở nên tự nhiên không nặng nề như trước nữa. Do ngã chấp, con suy đoán như vậy mà không biết có phải không. Ngài sư nói hiểu vậy đúng lắm nè. Đúng này. Đây quý vị thấy đó là hiện tượng tự nhiên này. Bản chất của nó là chấp tôi, chấp ta. Suốt ngày cứ tôi, ta không. Vì vậy cái chuyện tự nhiên không có ai trong này hết. Thưa thiền sư, trong khi ăn con cũng thấy nhờ cái lưỡi mình biết vị, nhờ lưỡi mà mình biết vị, bởi vì tâm cho thúc, do đó chân mình đi. Có tâm thì suy nghĩ sanh lên, đâu có thấy dính dáng chi tới mình đâu, mà sao cứ tôi ta mãi như vậy nè. Tôi thấy ngon quá, món này tôi thích quá, tôi ta trong không à. Mà không nhờ cái lưỡi này mình biết cái vị, tự mình đem tôi ta vào trong đó, mình thích mình không thích, mình thích mình ghét, rồi cái chân này nó thúc thì mình đi, tôi đi. Rồi có tâm thì suy nghĩ sanh lên, mà sao mình ngồi đây mình cứ nói tại sao mà tâm tôi cứ tiếp tục suy nghĩ toàn những cái chuyện đâu đâu và đâu không vậy. Nó kêu nó ngồi thiền, kêu nó ở trong duy trì chánh niệm, trong năm đối tượng mà nó cứ chạy đi, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia hoài. Thật ra đâu có tôi ta nào đâu, có tâm thì nó suy nghĩ vậy thôi à. Thiền sư nói, nếu đã được như vậy thì cô hãy tập thêm nữa đi, để cô càng hiểu thêm cho sâu sắc nữa. Quý vị thấy không? Người ta đâu có cần khen mình. Ông thiền sư, ông không khen gì hết. Ông nói, đã hiểu được như vậy, hãy tập thêm để hiểu cho thêm sâu sắc. Tức là như hiểu đúng rồi đây. Cái này là tốt rồi đây này. Cái câu không cần nói cái gì hết rồi. Tiếp tục nói đi nha, để cho hiểu thêm sâu sắc nữa. Thưa thiền sư, con nhận ra một điều, bình thường không thấy tôi ta trong tứ đại, Nghĩa là khi con tập cái sư nãy giờ con trình pháp là con thấy tôi ta trong tứ đại, nhưng mà trong năm uẩn, nhưng mà thưa thiền sư, khi đụng chuyện là tôi ta nó nhảy ra ầm ầm đây này. Thiền sư nói vậy thì bạn nhớ nha, bạn không tôi không ta là bạn thôi đó. Mà bạn thấy không tôi không ta, bạn thấy rồi đấy. Nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên nó sinh khởi vậy thôi à. Mà khi mà đụng trận á, người ta đụng tới mình á, là cũng đem tôi ta ra. Vì vậy hãy cẩn thận lúc giao tiếp, đừng đụng đến bản ngã của người khác. Tại sao? Bởi vì họ đâu có hiểu sâu sắc như mình. Ngay các bạn khi mà bạn đã hiểu sâu sắc như vậy, bạn thấy rõ ràng là không có tôi có ta mà. Mà đụng trận tôi ta nó vẫn nhảy ra rồi, thì bạn làm cái gì bạn nhớ cẩn thận. Bạn đừng đụng tới cái bản ngã của người khác, bởi vì họ không có tu như mình. Tu như mình mà còn bị như vậy thì huống hồ họ không tu như mình. Bây giờ một cái câu khác, một cái câu trình pháp khác rất là hay, và thiền sư phân tách cho mình thấy ở đâu là tâm mình đây. Quý vị nên bị này nói: buổi sáng con có chuyện buồn, chuyện phiền não, nhìn tâm tâm yên xuống, nhưng phiền não còn đó vì câu chuyện chưa giải quyết. Buổi trưa trong lúc đứng sắp hàng lấy cơm thì có hai cô tu nữ đứng trước mặt. Trong này chỉ nói hai cô thôi, chẳng nói rõ là tu nữ là Bắc Tông hay Nam Tông là người nào hết trơn. Có hai cô đứng trước mặt bận nói chuyện không chịu đi, tâm con rất khó chịu dằn không được, cho nên con cao giọng với hai cô: đi! Con la lên vậy, đi! Thỉnh thoảng sư mới pháp sư cũng la vậy quý vị. Cô này cô nói tự nhiên con cất giọng con la: đi! Hai cô giật mình hết hồn hết vía, bèn bước đi. Con như chợt tỉnh, vừa đi vừa tự hỏi: bình thường mình nhẫn nại ôn hòa, tại sao hôm nay lại cọc cằn thô lỗ như thế? Cô này tính tình rất là dễ thương, ai cũng nói là hiền hòa hết trơn. Và cô cũng công nhận bình thường mình rất là nhẫn nại, mình ôn hòa, mình dễ thương, mà hôm nay sao mình cọc cằn, mình thô lỗ như vậy? Để bây giờ mời quý vị nghe thiền sư trả lời này. Từ trước tới giờ hành giả cứ nghĩ mình là nhẫn nại, mình dễ thương, mình tử tế. Bây giờ mới khám phá ra rằng mình cũng nóng nảy, mình cũng cọc cằn như người khác. Vậy thì cái nào của bạn đây? Hồi trước là nghĩ mình dễ thương tử tế mà, bây giờ khám phá ra là mình là cọc cằn, mình là nóng nảy, mình cọc cằn, rồi mình cũng là thô lỗ như tất cả người khác. Thì bây giờ cái nào là của mình? Nóng nảy cọc cằn hay tử tế dễ thương? Mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhưng thực tế không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không có cái nào của mình hết. Thì sư nói hồi trước là mình tưởng là mình hay, mình giỏi, đó là mình tưởng thôi. Mà thật ra khi mà mình đụng trận á, mình mới thấy rằng là cái tâm của mình nó cũng thô lỗ cọc cằn như vậy. Thì bạn phải nhớ một điều là tốt hay xấu cũng đều là tâm hết, không có cái nào của hành giả cả. Phiền não không phải là của mình, đừng có đem vô. Mình khi mà câu chuyện xảy ra nổi sân, người ta nói mình nổi sân, rồi mình bực bội quá, mình nói tại sao mà mình nổi sân như vậy, mình đem tôi ta vào đó, tự nhiên mình bức xúc, mình bực bội à. Mà ông nhắc phiền não không phải của mình, rồi trí tuệ cũng không phải của mình nốt nữa. Nhưng mà đâu có phải là quý vị tư duy mà quý vị hiểu đâu. Cái này quý vị cứ quan sát hoài đi, quý vị sẽ thấy. Ví dụ như vị này quan sát này, mình tưởng là mình tốt, mình hay, mình tốt, mình hay thiệt, rất là nhiều người nhận như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng có ma chướng, tâm mình cũng cọc cằn, cũng thô lỗ như vậy. Thì cọc cằn thô lỗ cũng phải của mình, mà cho dù mình có tốt thật nữa cũng không phải của mình nữa. Phiền não không phải của mình, mà trí tuệ cũng không phải của mình. Mà anh chị em biết, cái này là thiền sư nói này. Còn khi mà các bạn hiểu thật sự như vậy, phiền não không phải của mình, mà trí tuệ không phải của mình, trời ơi, nó chuyển hướng rất là dữ. Bây giờ quý vị tập đi, 5 ngày, 10 ngày, quý vị thấy tập tốt một chút xíu là quý vị đi nói à. Cái này là cho là trí tuệ là đúng rồi đây, mà quý vị đi nói để làm gì đây? Nói để nói tôi hay phải không? Tôi giỏi phải không? Tôi để chia sẻ với chị ngay, đây là tôi phải chút vậy thôi cho chị biết à. Trời ơi, một chút là nói một tiếng đồng hồ. Mà nói toàn mình đắc cái này đắc cái kia không à. Như vậy là mình đem cái trí tuệ này là của mình rồi. Mà thật ra trí tuệ không phải của mình. Trí tuệ không phải của mình, mà phiền não cũng không phải của mình. Bây giờ sư nói này, lấy một ví dụ vậy là chắc là quý vị dễ hiểu này. Trí tuệ không phải của mình. Bây giờ quý vị nấu ăn giỏi, sao quý vị nấu ăn giỏi? Bộ quý vị sinh ra cái quý vị nấu ăn giỏi hay sao? Phải không? Thì bây giờ là mình cũng phải tập, có người chỉ hoặc má mình chỉ, hoặc mình học với người này, mình học với người kia, tức là mình tiếp thu thông tin, rồi mình thực tập, và cuối cùng thì mình nấu ăn giỏi. Đây là cái kết quả của một cái sự học hành và tập luyện chấp hai chí của mình. Vì vậy mình nấu, ai mà nói khen mình nấu ăn ngon, mình đã lắm, thấy không? Mình sướng lắm. Nói tôi ngon á, tôi là nấu số 1 à. Bà nào để qua bà nấu thử, tôi thấy nếm coi thử bà nấu làm sao đó. Chê sùm à, ha. Mình nói là trí tuệ này là của mình, mà thật ra không phải. Đây là chỉ là một cái sự góp nhặt rất nhiều thông tin từ nhiều người tới, và trong này nó có thêm cái sự tập luyện nữa, do đó mình trở thành thuần thục như vậy, chứ không phải chi của mình hết. Và đâu có phải là mình cái chuyện này là của mình. Bởi vì sao? Quý vị để coi, một thời gian mà quý vị không nấu nướng gì hết trơn, quý vị để đó, quý vị đi ăn hàng ăn quán, thì tự nhiên quý vị nấu nó dở ẹt trở lại à. Có vậy không? Nếu mà của mình thì nó ở mãi chứ. Không, nó không ở mãi. Vì vậy, suy nói sơ sơ chắc có lẽ quý vị hiểu thế nào gọi là trí tuệ không phải là của mình. Phiền não cũng không phải là của mình. Phiền não đâu có phải của mình gì đâu. Là tại vì bản chất của mình là như vậy mà, tham sân si mà, thì nó phải ùa ra vậy à. Mình muốn của mình cũng được, đó không phải là của mình. Nó tự, đây là những cái hiện tượng tự nhiên vậy thôi. Cái người mà không tu tập thì nó phải sinh hoạt như vậy à. Như hồi sáng sư kể cho nhóm lại trình pháp á, có một cái cô kia đó, cô trình pháp, và cô nói với vị thiền sư là cô thấy có một cái cô người nước ngoài, cô mới tới mà thiền viện à, cô tu tập. Thì cái ngày đầu tiên cô vô, chắc là ở phi trường mới về, thì nó đói bụng rồi vậy, cô vô trong nhà ăn á, rồi người ta đưa cơm ra rồi, thì cô lấy cơm, lấy dĩa buông ra, đồ ăn đủ, rồi cô ngồi cô ăn. Cái cô kia cô nói, trời ơi, mới đầu nhìn thấy ăn như heo ăn, nói vậy. Cái người này ăn xong ăn như heo ăn vậy. Cái cô nói, khi mà cái ý nghĩa nó chợt lên đó, tự nhiên con thấy rằng, ủa, cô nói cô này cô như heo ăn, còn mình sao đây? Cái này là phiền não mà. Cái này là phiền não ăn này, chứ không phải là thiền sinh ăn. Mà ông phải ăn với trí tuệ, mà ông ăn với chánh niệm, mà ăn phiền não mà. Thì ăn phiền não thì nó như heo, như súc sanh á. Vì vậy người ta nhắc quý vị, trong khi quý vị ăn, quý vị nhớ ráng duy trì chánh niệm. Còn thôi, không thôi mà phiền não nó tới thì mình ăn như súc sanh ăn vậy à. Và nếu như mà khi mà mình nhìn thấy rằng cái này là súc sanh ăn, cái này là phiền não ăn, thì mắt mới chỉ dẫn. Tại vì mình nói cái cô này nè, cô vậy là cô người sao mặt mày dễ thương tử tế, mà ăn uống sao mà thô tháp, mà giống như heo ăn vậy. Thấy không? Đem tôi ta trong đó. Vậy là mình quan sát tục đế. Còn mình quan sát chân đế là mình nhìn đây là phiền não. Họ mà ăn như thế mà mình, mà nếu mà mình không chánh niệm thì mình cũng vậy thôi à. Nói vậy cái tự nhiên suy nghĩ vậy, cái tự nhiên nó yên. Quý vị thấy không? Bởi cái phiền não đâu phải của cô đó, mà phiền não cũng phải của mình nữa. Thì người nào không có tu tập, mà không có huấn luyện, không có biết duy trì chánh niệm, không có biết là thu thúc, thì nó ra như vậy đó. Đơn giản vậy thôi. Không có gì phải rắc rối, không có gì phải phiền não hết trơn. Mình phiền não là mình đem cái chuyện là từ ngoài vô trong này. Có một cái cô khác nữa. Cô trình pháp, cô nói về vấn đề mà mấy người nước ngoài mà họ hay hiếm mũi. Mà cô này là chắc cũng từ Phước Sơn tới, bây giờ sư không thấy cô nữa, cô đi đâu rồi đó không biết. Cô ngồi có ăn thì cô thấy cái cô kia hí mũi. Nói cái chuyện này nghe cũng hơi dơ, mà không biết quý vị muốn nghe không. Nghe không? Tôi vì thấy nói nhẹ quá, sư thấy. Nghe ha. Không chuyện, biết chuyện này sư kể cho cô này, cô ngồi có ăn cô tô bún. Rồi cái cô kia đó là cái người nước ngoài. Không biết sắp xếp sao mà cô đi ngồi với cái bà nước ngoài đó. Bà này là cái người mà chắc là ở bên Âu Châu về. Trời lạnh á, họ hay có cái thói quen là họ lấy cái hai cái miếng giấy họ để mũi rồi họ khịt. Thật ra không phải mũi, suy nghĩ là không phải mũi đâu. Mà họ có thói quen vậy. Hơi ngang là để tay khịt. Bà này nó nói, đồ có đồ gớm ghiếc. Ăn mà ta đang ăn, khịt mũi. Nói vậy. Rồi cái bà, quý vị biết cái bà cái cô, bà cô trình pháp cô nói xong, tâm con nó nói rằng không gớm. thay vì quan sát cái tâm 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 khó chịu, phải không? Ông nói không gớm, không gớm. Rồi cái ngày mai và ba ngày sau bà làm nữa, bà khịt nữa. Trời ơi, con tâm con nói thôi đi chỗ khác cái chỗ rồi, ngồi gần cái bà này mệt quá, ngày nào bà cũng khịt gớm thấy mồ. Nó tâm nói không gớm, không gớm, không gớm nữa. Cái tới lần thứ ba đó, lần này là bà nói trình pháp, bà khịt một cái là con đứng dậy cũng cầm cái tô bún con chạy qua phần khác, cái bàn khác con ăn hồi nào cũng hay, đủ quỷ bà làm vậy. Thì quý vị thấy không, đè nén á, khi phiền não nó khởi sanh mình đè nén xuống, không gớm, không gớm, không sao, không sao, nhằm nhò gì, mình tu mà. Không đâu, phiền não mà đè nó xuống rồi thì sức mạnh nó càng dữ nữa, do đó bưng cái tô bún chạy hồi nào cũng hay à. Thưa thiền sư, sau đó đến bàn ăn tâm vắng lặng lại, con nghĩ ra là tâm sân lúc sáng vẫn còn, bây giờ cộng thêm sân mới cho nên dễ bộc phát. Con này suy nghĩ rằng là khi mà tới bàn ăn rồi, con nghĩ chắc là hồi sáng cái câu chuyện nó phiền não quá mà con chưa giải quyết xong, rồi bây giờ thấy cái cô này, cô đứng đó rồi cô không có, hai cô đứng đó không chịu đi, thành ra phiền não nó, cái hồi sáng nó dùng với cái này, thành ra bây giờ cái tâm nó bộc phát như vậy. Thiền sư trả lời đúng lắm. Thưa thiền sư, sau đó, sau bữa cơm, con đi tìm hai cô xin lỗi, hai cô vui vẻ tha thứ. Biết lỗi và biết nhận lỗi là điều đáng mừng, phải vậy không? Thiền sư nói tốt lắm, tốt lắm. Biết lỗi là đi nhận lỗi, đúng. Thưa thiền sư, thường thì tâm con phản ứng trước rồi con mới quân bình tâm sau. Con muốn thiền sư chỉ cách làm thế nào khi phiền não mới xuất hiện là tâm quân bình ngay, không có phản ứng dữ dội như vậy nữa. Người ta nói con nổi sân cái đã, nổi sân đó mới quan sát, mới chánh niệm, tất cả là hiện tượng tự nhiên, nói sùm để cho nó quân bình trở lại. Bây giờ ông chỉ cho tôi cách làm cái sao mà nó xẹt ra cái là tôi quân bình tức thì, tôi không còn nổi sân nữa. Chỉ một cách thôi là tu tập để cho có chánh niệm và trí tuệ luôn luôn có mặt chờ sẵn đó. Được thế thì cho dù phiền não sanh lên, tâm cũng không phản ứng. Phản ứng rồi mới quân bình tâm là quá trễ rồi đấy. Phải chuẩn bị đâu vào đó sẵn sàng trước khi chuyện xảy ra. Thì thường sư này từng hay khuyên là nhớ sẵn sàng, duy trì chánh niệm hòa cho có trí tuệ tới. Để được khi mà ví dụ như câu chuyện xảy ra, tâm nó nhắc mình liền, thì người ta đứng đó kể, chờ một chút đi có sao đâu, hay là mình tới mình nói nhỏ nhẹ, người ta đi rồi đấy cô ơi, chẳng hạn, cho mình đâu có la, có hét như vậy. Vì có trí tuệ mà, trí tuệ nó nhắc, mình muốn phản ứng là trí tuệ nó đứng nó mình là nó dòm liền thì tự nhiên nó phải dịu xuống à. Bởi vì có trí tuệ có mặt thì nó nhắc mình thôi, nói nhẹ nhàng thôi, hay là kệ chờ một chút đi không sao đâu, trễ một chút đâu có sao đâu. Mà không có, thì thiền sư này nói như vậy thì mình phải lưu tập cách sao mà để cho có trí tuệ nằm đó chờ sẵn. Phải muốn tâm đừng phản ứng nữa thì bạn phải tu tập cái sao cho có chánh niệm và có trí tuệ. Chánh niệm và trí tuệ chờ sẵn đó rồi đó, thì khi mà câu chuyện xảy ra là xử lý liền. Ông nói cũng tương tự như vậy đó, bạn muốn đi cầu thì bạn phải có cầu tiêu, có hầm cầu trước, rồi bạn mới khi đau bụng mới đi được. Chứ còn khi đau bụng mà đứng đó mà đào hầm cầu nữa thì còn lâu lắm đó. Cái đó là như vậy, tức là mình không có sẵn sàng, mình không có tu tập, mình không sẵn sàng thì phiền não nó tới là nó đánh mình trong con cách gì hết trơn. Quý vị thấy mấy cái chuyện chút à, mình thấy tâm mình nó phiền não, nó ăn năn phải đi kiếm người ta sám hối, đi kiếm người ta người là xin lỗi. Bây giờ nhiều người hỏi, bây giờ tôi đã làm những cái chuyện đau khổ trong quá khứ rồi, mà bây giờ nó cái người mà tôi làm cho họ đau khổ đó, họ chết rồi đó, họ đi đâu rồi đó, rồi bây giờ làm sao đây thưa thầy? Thầy thiền sư nói họ chết rồi thôi chịu à. Bây giờ đó có thể là mình tu tập để cho có phước đức, rồi mình hồi hướng công đức của mình cho họ thôi. Chứ còn cái câu chuyện là mình nhớ là mình là người tu tập là mình phải chuẩn bị trước à, chứ không có phải đợi tới lúc đó rồi mình phản ứng ra, rồi mình nói những lời cọc cằn thô lỗ, hay là mình làm những hành vi bất thiện như hồi nãy sư nói chuyện kể những người mẹ mà giết con mình nó phá thai đó. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình ăn năn cả đời nó cũng vậy thôi, cái đó là quá trễ rồi. Cái khi một cái câu chuyện mà xảy ra rồi đó, thì bạn nhắc mình lầm lỗi đã làm rồi. Và nhớ một điều rằng không ai trên thế gian này mà không lầm lỗi. Đó là cái lời của Ngài Hòa Thượng Ujjotika nói đó. Tôi nhận rất rõ rệt rằng tâm tôi luôn luôn làm những cái chuyện, muốn cái ý trong này đó, muốn bắt làm những cái chuyện sai trái. Và tôi nhận ra rằng tôi làm rất cái chuyện lầm lỗi, nhưng mà thôi để từ đó tôi bỏ à, tôi không muốn suy nghĩ nữa, đủ rồi, tôi đã tự làm tôi đau khổ quá nhiều rồi, tôi bỏ, không còn để ý tới nữa. Và tôi tự nhắc tôi rồi, bắt đầu từ đây về sau này mình đừng có làm nữa, có vậy thôi. Cho cùng mình ngồi đó mình ăn năn, mình hối hận, mình chỉ làm tâm của mình đau khổ mà thôi.
Muốn tâm đừng phản ứng, tâm quân bình ngay không phải là chuyện dễ làm. Bạn phải tu tập thật nhiều, may ra một vị mà đắc đạo quả thì mới không phản ứng. Hành giả phải tu tập bằng cách sao để trí tuệ luôn luôn sẵn, để hiểu rằng bất kỳ kinh nghiệm gì cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết.
Mình nhìn trước mặt thấy hai cô đó, tâm nó không có nói tại sao hai bà này mà đứng gì mà đứng hoài vậy, mà nó chỉ thấy đối tượng và trong này có cái tâm đang nhận biết. Thì quý vị thấy cái mức độ tu tập nó phải rất là nhiều.
Trí tuệ trực sẵn và hiểu, thấy rõ tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên nữa, nó chỉ là đối tượng mà thôi.
Nó chỉ là những hiện tượng mà tự nhiên mà thôi. Nó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên.
Ngoài ra khi tâm được yên ổn vắng lặng trong một khoảng thời gian dài, nhờ bạn tu niệm, lâu thì nó mất, từ từ phản ứng tức. Lâu đó, tu niệm một khoảng thời gian dài, một khoảng thời gian lâu, thì nó mất từ từ phản ứng tức thì. Tức là tâm không phản ứng ngay khi có chuyện xảy ra.
Ông thiền sư nói, quý vị mà tu tập như thế này á, lợi lạc cái lắm, là bởi vì quý vị giữ cái tâm quý vị cũng bình hoài, yên ổn hoài. Do đó mà khi mà đụng chuyện, tâm quý vị nó không có phản ứng như người ở ngoài đời đâu. Còn quý vị thấy cái người nào đó mà họ tất bật làm ăn buôn bán, quý vị ra ngoài chợ quý vị coi, đụng một cái là gây nhau liền, đánh nhau liền tức thì. Còn mình ở trong trường thiền á, mình nhờ mình tu tập, cái sự tu tập một thời gian dài đó làm cho tâm mình nó yên xuống. Do đó mình cũng bớt phản ứng nữa. Đó là cái lợi lạc của sự tu tập.
Thật ra tôi không thể dạy cách để đừng phản ứng, mà chỉ cho bạn phương pháp tu thực tập quan sát tâm để bỏ thói quen phản ứng khi đụng trận mà thôi.
Như vậy thì quý vị thấy không? Cua rốt cùng thì cũng phải là tu tập quan sát thôi. Còn phần tôi là tôi chỉ cho quý vị cái thông tin.
Tôi chỉ cho các bạn phương pháp tu thực tập quan sát tâm, chánh niệm về tâm, để từ từ bạn bỏ đi cái thói quen phản ứng khi đụng trận.
Phiền não mà, phiền não thì phải tu tập thôi. Nó có một vị hỏi sư đó, bây giờ tâm tôi nó yếu mềm quá, nó ưa khóc lóc hoài, đụng chuyện là nó buồn, nó khóc. Nó khóc là phiền não rồi, thấy không? Mà phiền não thì phải dùng tới sự tu tập à, phải chánh niệm hoài, phải quan sát tâm mình hoài, để mình thấy rằng tâm mình nó suy nghĩ cái gì nó mới khóc chứ. Và những cái suy nghĩ này thật ra là không có đáng, không đáng chi hết trời.
Thưa thiền sư, làm thế nào để hiểu, luôn luôn hiểu rằng chỉ có đối tượng và tâm nhận biết mà thôi?
Trước mặt tôi là có một người mà tôi rất là ghét này. Bây giờ tôi nhìn cái đối tượng đó, tôi chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Làm sao mà luôn luôn là nhận ra được điều này?
Hành giả phải thực tập, thiền sư nói hành giả phải thực tập chánh niệm để thấy tất cả chỉ là đối tượng và tâm. Mỗi lúc bạn hiểu một chút, sự hiểu biết đối tượng và sự hiểu biết càng lúc càng sâu sắc, hùng mạnh và trở nên thường trực. Bây giờ sự hiểu biết này sẽ nằm yên chờ đó, để khi phiền não xấy lên là nó xử lý ngay tức thì.
Như vậy là bạn tập này, bạn tập để bạn thấy này, một âm thanh đi tới, có âm thanh trong đó có tâm nhận biết, hễ mà âm thanh là phát sinh ra là tự nhiên có cái tâm nhận biết, là cái căn nó làm việc như vậy à, nó tự động à. Tối hôm qua có một vị thưa với sư, nó thấy như vậy, tiếng động không có, bây giờ tiếng động tới, tiếng ve kêu, là tiếng máy điện thoại hay là tiếng ai nói gì vậy, nó tới một cái là tức thì, là cái nghe nó có tức thì liền, rồi chánh niệm nó nhìn nó thấy cái này. Thì đó, mình kinh nghiệm được mấy cái này là mình thấy là có đối tượng và tâm nhận biết. Thì ông thầy cũng nói đây này, đây là cái dễ nhất này, hành giả tu tập và bắt đầu từng cái này nhỏ nhỏ này, để rồi được khi mà tới mình hiểu mà sâu sắc rồi, tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết thôi. Khi mình ăn nè, một vị thưa là khi mình ăn rồi mình thấy ngon dở rồi vậy đó. Thật ra nếu mà mình có trí tuệ, chỉ có đối tượng và tâm nhận biết thôi, không có ngon, không có dở trong này. Ngon dở là do tâm mình nó xét đoán mà.
Thưa thiền sư, trong cái sự thực tập có cần luôn luôn tự nhắc mình tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết không? Không, khi sự hiểu biết trở nên hùng mạnh và sâu sắc rồi, trí tuệ sẽ thấm sâu vào trong tiềm thức và trở thành bản chất tự nhiên, không cần nhắc gì nữa. Khi ai đụng đến bạn, kiến cắn, muỗi chích, Ai đánh vào người mình tâm hiểu chân đế trước, đó là đối tượng về tâm nhận biết. Sau đó quan khái niệm quan tục đế mới tới sau.
Ông nói tập hoài quen à. Quen rồi đó, khi mà đụng một cái là nó quan sát tục đế trước. Rồi khi bắt đầu tới cái sau đó, nó phân biệt đây là người này, người kia, hay là ai đánh mình, hay là ai làm là gì đây, à, mà kêu mình, hay là bất cứ vân 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 vân. Thì ông thiền sư này, ông nói rằng là cái này là tôi có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt này. Ông nói tôi đang ngồi thiền ở trong cái cốc của tôi vậy, cánh cửa mở hé hé, anh tôi bước vô, đưa tay gõ gõ vai tôi, ông muốn gặp tôi mà. Tôi đang ngồi thiền, tâm tôi chánh niệm rất là vững vàng, tự nhiên tôi thấy có một cái cảm giác ở bên ngoài. Tôi chỉ nhận biết cái cảm giác đó thôi. Tôi trở lại hơi thở của tôi trở lại quan sát các đối tượng khác. Rồi cảm giác nữa, đùng 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 nữa. Cảm giác chỉ là cảm giác. Trở lại hơi thở, trở lại chánh niệm. Đến khi mà tới lần thứ ba rồi thì ông nói, ủa sao ngộ vậy? Sao nãy giờ ngồi mà thấy làm cái cảm giác nó ai làm có như là đụng đụng bên vai này. Mở mắt ra là thấy ông anh đứng bên cạnh đang vỗ vỗ cái vai. Thì ông nói rằng khi mà mình tập mà quen rồi đó là nó quan sát trước, nó thấy trước là cái chân đế. Rồi từ từ tất cả những cái khác rồi mới tới sau. Và cái này là phải mất rất là nhiều thời giờ cho mình, không biết làm sao mà mình nói được. Và ông nói rằng là tôi mong các bạn tiếp tục tu niệm đi, đoạn hiểu những điều mà tôi mà nói. Mà khi mà bạn không tu tập á, thì tôi nói thì bạn chỉ nghe biết vậy thôi, nhưng mà bạn không có thật sự hiểu. Khi bạn thật sự hiểu, bạn thấy khi mà mình biết rằng đối tượng và tâm nhận biết rồi đó, phiền não nó không quậy phá mình được. Thưa thiền sư, lần thứ nhất lúc thấy tâm mình quá phiền não, đây một cô người cư sĩ của trình pháp cô nói, con tự thấy sao nhòm gớm ghê sợ quá, muốn chạy ra ngoài hét to cho bớt khổ. Trời ơi, tâm nó suy nghĩ toàn cái chuyện mà bị bạ không, nhòm gớm ghê gớm quá, ghê sợ quá, muốn chạy ra ngoài hét cho nó bớt khổ. Tại sao mà mình đi suy nghĩ những cái chuyện tàn tệ như vậy? Tại sao mình đi suy nghĩ những cái chuyện mà nhấp nhúa ghê gớm như vậy? Lần thứ hai cũng thế, nhưng tâm con bớt chấn động hơn. Lần thứ nhất là tâm nó chấn động kinh hoàng, thấy tâm mình nó suy nghĩ như vậy, tâm nó kinh hoàng quá. Nhưng mà lần thứ hai thì nó bớt chấn động hơn. Đến lần thứ ba khi phiền não xuất hiện, con rút kinh nghiệm và nhớ lời thầy dạy, nên đứng ngoài nhìn vào xem như một cuốn phim. Nhờ vậy con không đồng hóa về phiền não, con không bị phiền não lôi đi, và bây giờ con cảm thấy bất khổ hơn hồi trước. Khi mà phiền não nó tới rồi đó, con không có phản ứng. Con nhớ lời thầy dạy rằng nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Mà nó đã là một hiện tượng tự nhiên thì nó khởi sanh tùy theo điều kiện của nó à, mình không xử lý được. Và vì con không đồng hóa với nó, nghĩa là con không cho đây là phiền não của tôi. Tôi đã suy nghĩ tệ hại như vậy, tôi đã suy nghĩ gớm ghiếc như vậy, tôi đã toan tính những cái chuyện bậy bạ như vậy, không có tôi ta trong này, phiền não mà. Thì bây giờ thì con thấy là con không bị nó lôi con đi, mà con cũng bớt khổ nữa. Thiền sư trả lời, hành giả này tôi thấy càng lúc càng khôn lên rồi đấy. Tôi thấy cô bây giờ tập thiền nó càng lúc cô thấy cô khôn rồi đấy, tức là cô có trí tuệ rồi đấy. Thưa thầy, khi bị những dòng suy nghĩ về quá khứ lôi đi, con thấy tâm chấn động bất an, mọi việc trở nên rắc rối và khó khăn. Con muốn thoát ra khỏi trạng thái tâm này nhưng không được. Tự nhiên con tự nhắc mình, hãy duy trì chánh niệm, nhìn thẳng vào dao động và bất an thì thấy tâm dịu dần, không thấy đâu là vấn đề, đâu là khó khăn, đâu là rắc rối hết. Đang ngồi thiền tự nhiên nhớ chuyện quá khứ à? Chuyện quá khứ mà thường thường là nhớ chuyện quá khứ là nhớ từng chuyện đau buồn không à, không có gì vui hết. Là tự nhiên thấy tâm nó chấn động bất an quá, hoặc là nhớ lại những cái chuyện mà mình làm không tốt trong quá khứ, làm những bất thiện, tự nhiên tâm nó bất an, tâm nó dao động. Rồi lúc bây giờ khi mà bất an mà dao động rồi đó, thì muốn thoát ra khỏi chuyện đó, không muốn ở trong đó nữa. Nhưng mà đâu có phải là muốn thoát là nó thoát đâu. Thì con nhớ lại thì thiền sư con nhắc thôi, duy trì chánh niệm, mình nhìn thẳng vô trạng thái dao động bất an thì bây giờ dao động và bất an bớt. Thiền sư trả lời, vâng, khi tâm bạn yên, tư duy trở nên chân chánh, mọi việc đều có thể giải quyết được hết.
Vì vậy bạn nhớ một điều là khi một cái câu chuyện đã tới, tâm của mình nó rất là bất an, tâm mình nó rất là dao động, mình đừng có suy nghĩ để giải quyết cái vấn đề. Trong cái kết luận trong cái bài này là dặn mình như vậy. Khi tâm của bạn nó dao động quá, nó bất an quá, nó đau khổ quá, khoan kiếm cái câu trả lời cho cái vấn đề của mình đỡ, mà thiền tập đi để tâm nó yên xuống. Khi tâm yên, tư duy của bạn bây giờ nó sẽ trở nên chân chánh, bạn sẽ thấy mọi việc đều có thể giải quyết được, mọi việc khó khăn bao nhiêu cũng có lối ra. Còn khi mà nó, tâm nó đang chao đảo, nó đang đau khổ, nó đang như bậy lạnh, nó tính mà tính toàn cái chuyện bậy không à, đấy, muốn chết cái cho rồi, cho khỏe cho rồi, hay là muốn cái người mà đối tượng mà nó cứ làm khổ mình hoài đó, giết cho nó yên cho rồi đó. Cái tâm sân mà. Còn tham là mua liền, bán lấy liền à. Tâm tham nó thúc mà thúc thì của người ta để đó rồi, nó nói một lát tự nhiên thúc mình là mình lấy à. Vì vậy ông dặn là bạn, khi mà bạn có một cái câu chuyện gì mà đau khổ trong gia đình, hoặc một cái câu chuyện tới mà làm cho tâm bạn mà rối rắm, mà bất an, mà dao động á, bạn khoan nghĩ cái cách để mà thoát ra đó đã. Hãy hành thiền đi, tâm của bạn yên ổn đi. Tâm yên ổn rồi là tự nhiên nó suy tư chân chánh, nó biết cái cách làm thế nào để giải quyết cái vấn đề cho nó hợp lẽ. Làm thế nào mà giải quyết được vấn đề để mà mình được yên ổn, mà người khác cũng được yên ổn nữa. Cái bài này quý vị cũng nghe đối tượng mà tâm nhận biết này. Thưa thiền sư, con thấy thầy rất thích, thầy là thiền sư đó, rất thích xem những hình ảnh hay video hài ước tải trừ trên mạng internet xuống. Thích ăn ngon, thích ngắm cảnh đẹp, thích hưởng thụ như đi tắm suối nước nóng ở Việt Nam. Lúc ấy thầy có nhìn tâm không? Và thấy tâm của thầy ra sao? Thầy có thể chia sẻ cho chúng con biết được không? Ông này đó, ông lên trên mạng, ông theo dõi ông thầy. Ông thấy là hễ mà khi nào mà có cái gì mà hài đó, cái video nào mà hài mà vui á, là ông thầy ông tải xuống để cho ông chia sẻ với bà con á, bên Facebook á, share đó cái gì, ông share với tất cả mọi người hết trơn á. Thì ông này ông nói, tôi thấy là thầy thích mấy cái video hài lắm á, rồi tôi thấy là thầy rất thích ăn ngon. Thầy thiền sư này mà hễ mà ai đi mời đi ăn là thôi, thấy mặt mày thấy vui vẻ lắm. Không phải sư nói xấu ông thầy, quý vị đừng mét tội nghiệp sư à. Rồi thích ngắm cảnh đẹp, ông đi lên Đà Lạt á, ông thích, ông kêu người ta chở đi chỗ này chỗ kia rồi vậy đó, chỗ nào đẹp ông tới ông đi thăm. Rồi nghe nói thầy còn đi tắm suối nước nóng nữa. Trả lời, những điều hành giả vừa nói đều có cả đúng hết, tuy nhiên tất cả đối với tôi chúng chỉ là những kinh nghiệm, tức là đối tượng tôi tâm nhận biết. Khi những đối tượng này xuất hiện, tôi nhận biết chúng biến mất, tôi sống trong giây phút tới, đối tượng mới, tâm ghi nhận mới. Chả bao giờ suy nghĩ nhớ tưởng gì những kinh nghiệm đã qua. Tâm tôi chỉ biết cái gì đang xảy ra. Kinh nghiệm là đối tượng đang tới, xấu hay tốt đều giống nhau cả. Tâm chỉ ghi nhận đối tượng rồi buông bỏ, không nắm bắt, không giữ lại trong tâm một cái gì hết. Vì vậy họ hỏi tôi, hồi đó tôi đi tắm hơi được như thế nào, tôi chỉ nhớ là đi tắm hơi thôi mà, làm cái gì tôi cũng chẳng nhớ nữa. Vì lúc đó tôi sống trong hiện tại, tôi biết tôi vô đó thì tắm, cái nước nóng nó làm cho tôi khỏe trong người, vân vân, nhưng mà cái đó là tôi biết rồi, bỏ. Lúc bây giờ tất cả nó chỉ là đối tượng mà thôi, tất cả chỉ là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm là cái gì là tâm nó nhận biết. Do đó tôi thấy tâm nhận biết và kinh nghiệm, tâm nhận biết và kinh nghiệm. Thưa thiền sư, xin ngài giải thích thêm chứ con chưa nắm bắt được cái ý này. Thiền sư nói, tôi chỉ làm một chuyện, đó là duy trì chánh niệm và sự hay biết. Sự chánh niệm và sự hay biết này nó có sẵn trong bản chất của tâm tôi rồi, bởi vì trong quá trình tôi đã tập rất là lâu. Tôi đã duy trì chánh niệm miên mật rất là trong một thời gian rất là lâu. Bây giờ nó có trớn rồi, nó trở thành tự động mà. Tôi không cần phải làm cái gì hết. Ông nói cái này gọi là chánh niệm tự nhiên đó. Bây giờ đó mình đi vô nhà ăn, rồi mình không duy trì chánh niệm, mình ăn rồi mình tham lam, mình muốn cái này muốn cái kia. Còn ông nói ở đâu cũng vậy à, tôi không có tập gì hết trơn mà tâm chánh niệm đã có trớn rồi, bây giờ nó tự động và tự nhiên vậy à. Tôi chỉ làm một chuyện, đó là duy trì chánh niệm hay sự hay biết vốn đã có sẵn trong tâm tôi. Tôi đã có sự hiểu biết, tất cả đều là đối tượng, cho dù bất kỳ kinh nghiệm nào thì cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Tôi xem tâm thường xuyên và hiểu rất rõ tâm mình, nên chẳng cần quan sát hay duy trì chánh niệm gì hết. Tại vì có một khoảng thời gian tôi cũng như quý vị, tôi cũng tập tành rất là dữ. Và tôi nhất định tôi phải duy trì chánh niệm. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái cuộc sống của tôi mà tôi không duy trì chánh niệm là tôi thấy tôi khổ. Bởi vì tâm tôi là phiền não ghê lắm. Tôi suy nghĩ toàn chuyện phiền não không à. Suy nghĩ mà tới lúc mà sắp sửa điên rồi đấy. Rồi thấy mà nếu như mà mình tiếp tục như thế này là mình chết một cái là mình đi xuống. Rồi lúc đó ông mới tu. Ông nói lúc bây giờ là gọi là cái tuệ khẩn cấp tu niệm nó khởi sanh cho tôi. Tôi phải tu. Tôi thấy tâm tôi kinh hoàng quá. Thưa thầy, như vậy là tâm tự động sinh hoạt lấy, ông không có làm gì hết có phải không? Hoàn toàn không. Tôi đã tu tập và học rất nhiều năm rồi. Bây giờ khi đối tượng tới, tâm hay biết một cách thật tự nhiên. Không cần, không làm thêm nữa. Sư ở trong này là sư để một cái mũi tên để sư nhắc. Là có một lần đó quý vị, ông mua chiếc xe mới. Mua chiếc xe mới thì mà Linh ông chở đi đâu đó mà sư quên rồi. Ông nói mà sư Trí Dũng à, lên đây chở cho sư đi. Thấy không? Chiếc xe mới đã lắm. Không phải sư muốn đi không? Đi. Lên rồi thì quý vị, ông tài xế là ông ngồi bên tay mặt. Lái bên Myanmar họ ngồi bên tay mặt. Ông thầy thiền sư ngồi bên tay trái. Ông nói sư thôi sư ngồi sau đi. Đáng lẽ là sư lớn hạ là tôi phải nhường cho sư ngồi trước, nhưng mà tôi ngồi sau cái máy lạnh này cũng có, tôi ngồi tôi đổ mồ hôi chắc tôi chết quá. Thôi sư nhường tôi cái phía trước, ngồi phía trước, ngồi cái băng ghế, ông dỡ cái băng ghế ra phía sau, bởi vì ông thầy nó bự con lắm, mở dỡ cái băng ghế ra phía sau, ngồi dựa lưng phía sau, ngồi bên tay trái, ông thầy sẽ ngồi tay mặt, sư ngồi phía sau. Khi đi xe đi được chừng 5-10 phút, cái ông bắt đầu ông rờ rờ soạn soạn gì, thì thấy cái tay ông cầm cái remote. Xin hỏi đó, ông làm gì đó vậy? Ông mở tivi phải không? Ông nói không, cái này không phải là truyền hình mà cái này là âm nhạc, nói vậy. Rồi cái bắt đầu ông khởi động cái remote cái gì. Trời ơi, nó hát toàn bán nhạc tình không à. Mà cái này là không phải hát mà nó ca mà nó đờn á. Hồi đó là suy nhớ là nó dùng kèn và piano rất là nhiều, với là cái vĩ cầm. Trời ơi, sư ngồi sao mà thiếu đường là sư cái là bay bổng á. Là vì đây là những cái bài hát mà những cái thế hệ của sư là 20-21 tuổi, là trời ơi lúc đó là mối tình con, mối tình lớn, mối tình già thì nó ra ào ào. Cái ông xoay lưng ông hỏi sư, ông hỏi sư thấy sao, thấy gì nữa, chẳng lẽ mình nói tôi muốn chết ra sao. Ông hỏi sư thấy sao, tôi nói dạ có sao đâu thầy, sao có thầy mà ông muốn làm gì ông làm à. Cái ông nói tôi muốn biết là sư có nghĩ rằng là tôi là một ông sư mà mở nhạc ra mà nghe không. Tôi nói thì thấy rõ ràng ràng rồi, thấy còn nói gì nữa, ông mở nhạc nghe nữa nè. Ông nói vậy đó nghe, tôi mở nhạc mà nghe, tôi mở nhạc tôi học trong cái nhạc này. Nói vậy lúc đầu tôi cũng rất là chấn động. Tôi nghe tôi thấy cái điệu đờn piano với là cái nó đệm theo cái đờn mà vĩ cầm á, rồi nó đệm theo cái piano này, là tôi cũng rất là thích âm nhạc, tôi mê quá. Tôi cũng bị hút vào đó. Nhưng mà cứ mỗi lần mà tôi mở ra là tôi chuẩn bị tâm tư, nó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết thôi. Bây giờ tôi thoải mái lắm. Tôi nghe mà tôi không có cảm thấy là cái gì nó hút tôi vô hết trơn, nghe thôi à. Cái mà thì ông nói vậy thì sư cũng nghe vậy thôi phải không? Chứ mình đâu có biết tâm ông như thế nào. Cái rồi cái ông dòm cái mặt sư, ông thấy làm như là sư chưa có được cái bằng là thuyết phục á, ha. Ông nói sư thấy đối tượng không? Cái âm nhạc này là đối tượng này. Ở đâu đây mà sư chặn đối tượng? Đối tượng khởi sanh khắp nơi. Hễ mình còn 6 căn này thì đối tượng luôn luôn khởi sanh. Mình không chặn nó được. Mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, tâm mình nó suy nghĩ, luôn luôn nó khởi sanh. Phải chi mà sư biết rằng trong tiếng động nó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Trong cái nghe chỉ có đối tượng tâm nhận biết. Trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái đụng chạm,
thì làm sao mà sư tâm của sư bị thẳng thốt được? Mà không biết tại sao mà ông thấy, ông biết tâm sư dao động, chắc là ông dòm cái mặt sư chắc là khờ khờ quá. Ông nói sư không chặn đối tượng được, đối tượng khởi sanh khắp nơi, luôn luôn có đối tượng. Bây giờ mình phải chuẩn bị cái tâm mình như thế nào để đối tượng đến nó chỉ hấp mình một cái một thôi, là mình có đủ sức để mình vật trở lại, mình xem nó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Lúc bây giờ bạn hiểu thật sự cái này là đối tượng này. Lúc đầu là mình nói đây là âm nhạc, đây là những bản nhạc rất là du dương, những bản nhạc nó nói về những cái kỷ niệm rất thời xa xưa, đó là cái tâm mình nó diễn. Còn tôi nghe tôi chỉ thấy đó là chỉ là đối tượng và tâm tôi nó nhận biết, có vậy thôi. Thì ông nói, mình nói là mình giữ giới, là giữ giới thế nào? Giữ giới là khi mình nghe, mình đắm chìm vào đó, mình không quên, mình quên chánh niệm. Còn âm nhạc mở đấy, nhưng mà tâm mình biết rằng nó chỉ là tiếng động, nghe cũng biết nghe đấy, mà tâm nó thưởng thức, mình cũng biết tâm nó thưởng thức, thì nó làm sao nó thưởng thức được, làm sao mà nó đắm chìm trong đó được? Đối tượng là chỉ là, nó chỉ là, khi mà mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng, thì mình không thể nào đắm chìm vào đó được. Bởi vì mình không hiểu là đối tượng, mình nghe mình nói đây là những bản nhạc. Bản nhạc là bản nhạc tình, thời kỳ xưa mình ở chỗ đó, mình gặp cô đó, mình gặp vị này, mình gặp người kia. Cái đó là dục ái nó lên là đúng rồi chứ gì nữa. Không biết quý vị có hiểu không quý vị? Hiểu không? Thôi bây giờ sư bớt chuyện lại, chúng tôi xin ta nói sư nhiều chuyện đó. Như vậy là tâm tự động sinh hoạt lấy và thầy không có làm gì hết. Đúng như vậy, hoàn toàn không. Tôi đã tu tập và học rất nhiều năm rồi. Bây giờ khi đối tượng tới, tâm hay biết một cách thật tự nhiên. Như vậy bây giờ thầy không cần phải quan sát tâm nữa không? Đúng vậy không? Như vậy là ông không cần quan sát tâm. Tôi đã tu niệm tập quan sát tâm mình lâu quá rồi, nên bây giờ bên trong tâm thế nào, chánh niệm tự động biết à? Tôi không chánh niệm, tâm tự động ghi nhận, và cho dù tôi có muốn làm ngược lại cũng không được nữa. Tôi có muốn làm ngược cũng không được. Là bởi sao? Đối tượng nó lên hoài, tai này nghe hoài, không có chặn nó được. Mũi này ngửi hoài, mắt này thấy hoài, thấy suốt ngày 24/24. Không không, ngủ thì nhắm mắt thì không thấy, chẳng phải 24/24. Ít ra là lúc mình thức, phải vậy không? Thì đối tượng nó khởi sanh hoài, làm sao mà mình chặn đây? Tôi đã tu tập, đã quan sát rất nhiều. Tôi thấy tâm mình lâu quá rồi, cho nên bây giờ trong tâm thế nào, tâm bên ngoài, tâm chánh niệm nó hiểu, nó biết à, thì cũng giống như quý vị đã quen với chấn động rồi, thì hễ mà chấn động tới thì tâm quý vị nó chánh niệm thôi à. Khi mà mình mới tu tập á, mình chưa tu tập nhiều, thì nghe một cái chấn động mà mình không thích là tự nhiên tâm mình nó phản ứng. Bây giờ mình tu hoài, mình nhắc hoài, chấn động chỉ là chấn động. Chấn động là một hiện tượng tự nhiên, nó khởi sanh theo điều kiện của nó, mình không có làm gì được. Thì khi mà bạn đã có một cái phần thông tin đứng sau lưng nó hỗ trợ cho mình, đồng thời bạn tu tập, bạn duy trì chánh niệm, thì chấn động là chấn động mà thôi, mình không còn bị nó tác động nữa. Thì ông nói rằng cái tâm của tôi cũng vậy, bị sáu căn mà trong này có tâm, mỗi lần mà tâm nó khởi sanh như thế nào tôi đều biết hết. Bây giờ khi mà tâm mình khởi sanh là chánh niệm nó biết à, chứ tôi không có làm cái việc đó nữa. Bây giờ trí tuệ làm cái công việc đó. Thưa thầy sư, như vậy là thầy có chánh niệm hoài phải không? Trả lời, tôi không phải duy trì chánh niệm chi cả, tâm tự động hay biết. Một đôi khi tôi cũng quên, nhưng một chút xíu thôi là tâm quay trở lại hay biết tiếp. Mà cho dù tôi có muốn ngưng lại, nó cũng tiếp tục nó hay biết à. Nó đã có trớn rồi thì nó phải làm việc của nó à. Có một năm mà tôi nhớ là có một ông ở người Úc, có cái gì, ông vô ông trình pháp, ông sư. Chiều tối là nhóm Việt Nam trình pháp, rồi tới phiên ông là buổi sáng. Mấy người Úc, mấy người Tây đó, ông thường xuyên cho một cái buổi khác. Bữa đó tự nhiên ông tới, ông có đứng trước cửa hoài. Cái cô mà phụ trách về mấy thiền đường, cô mới thấy, đứng bên này cô thấy. Qua cô gặp thiền sư nói, thưa sư, cái ông người sư người Úc, ông đứng nãy giờ ở ngoài cửa đó, ông muốn chờ, ông muốn gặp sư đó. Sư cho ông vô đi. Sư nói, vô đi. Rồi cái ông nói, tôi xin lỗi với sư là tôi đi vô, tôi làm phiền sư. Tôi biết là không phải là giờ này là giờ trình pháp. Bây giờ trình pháp của tụi tôi là ngày mai, ngày mốt rồi mà tôi vô tôi làm phiền. Trong khi mà hành giả Việt Nam trình pháp, thì nó nói, không sao. Sư có cái chuyện gì khẩn cấp lắm không? Dạ, có rất là chuyện rất là khẩn cấp. Tôi muốn trình với sư, nhờ sư giúp đỡ dùm. Thì sư hỏi, trình cái gì nói tôi nghe thử. Nói bây giờ tôi mệt quá sư ạ. Tôi quá mệt rồi. tại sao sư mệt, ai bắt sư làm gì? Dạ không. Bây giờ khi mà sáu căn này sinh hoạt, tâm tôi tự động với chánh niệm hoài. Tôi không ngừng được, đối tượng tới tâm chánh niệm, đối tượng tới tâm ghi nhận hay biết. Tôi ngừng không được. Bây giờ tôi thấy sinh danh sắc này là không còn một cái chỗ nào mà trống nữa. Nó sinh hoạt liên miên. Thì sư nói rồi sao sư bực? Tại sao sư khó chịu? Dạ bởi vì tôi chạy theo đối tượng, tôi phải bắt, tôi nắm bắt nó cho. Nó nói ai kêu sư chạy theo đối tượng? Thư giãn, thoải mái, giữ tâm xả. Đối tượng nào mình biết thì biết, nó được biết bỏ. Khi tâm của sư mà nó bén rồi thì thân và tâm này nó sinh hoạt, nó tới đâu sư biết đó. Tại sư ôm đồ mà, sư muốn nắm bắt theo đối, chạy theo đối tượng mà. Bây giờ đó ông thấy ví dụ như chẳng hạn một âm thanh ông nắm ngồi đó, ông thấy tiếng một cái con mà nhái là một con ít mà nó kêu, không phải một tiếng trong đó mà hàng trăm tiếng nó tới lăng tăng đi ti ở trong đó, nhất là cái con dế đó, nó kêu suốt đêm. Tôi nằm đó cứ chánh niệm hoài. Tại vì sao? Tại vì đó là đối tượng nó quá rõ, nằm từng một cái từng lầu dưới mà nằm gần phía bên kia là một cái hồ nước nữa, một cái vũng nước là gì đó không biết, dế kêu cả đêm. Ông nói tôi chịu không có nổi. Thiền sư nói không có gì mà không chịu nổi, hãy tiếp tục tu tập và giữ tâm xả, nhắc nhở mình đối tượng tự động nó tới. Bây giờ mình duy trì chánh niệm, cái gì mình chánh niệm được mình chánh niệm, cái gì nó không chánh niệm được thì mình để yên thôi. Quý vị biết sao không? Chừng một tháng sau đó, thiền sư hỏi sao bây giờ còn khó chịu nữa không? Ông nói dạ thưa sư, dạ con bây giờ cũng thấy hết khó chịu rồi. Nói như vậy tức là sự tiến bộ của sư lên phải không? Nói dạ không phải, tại con đi nói chuyện quá, bây giờ chánh niệm nó tụt, cái con chẳng thấy gì hết trơn. Quý vị thấy không? Con ham đi nói chuyện quá. Ông kia ông nói về cái nước tiểu bò, ông sư kia ông từ Myanmar về, ông nói với con về cái nước tiểu bò. Con hỏi nước tiểu bò là cái gì? Tại vì ông này cũng sư mà người Úc. Nước tiểu bò là vậy vậy, làm vậy. Con ham theo ông, cái con cũng đi mua đồ về, con làm nước tiểu bò. Bây giờ chánh niệm nó tụt, con chẳng thấy gì nữa trơn. Thôi mai mốt đi cho con về. Cái gì thấy không? Một cái người mà tu tập mà siêng năng mà để mà thấy đối tượng nó khởi sanh một cách liên tục như vậy, rồi chỉ vì đi nói chuyện à, có một thời gian ngắn à, là tuột hết. Bởi vì ngài thượng sư Jutika nói bạn cẩn thận đấy, nghe bạn lơ mơ là phiền não nó chen vô là nó quật bạn chết luôn. Vài tháng sau đó, sau khi mà nói chuyện với thiền sư lần đó, gặp nói cười xong, một hai ngày xong rồi trung tâm, tháng sau về bên Úc cưới vợ hồi nào không hay. Tiếp tục tu tập, giữ cái tâm mình cho yên ổn thôi, chứ không biết làm sao. Bởi vì khi mà nó cái diễn trình nó đi tới rồi thì mình trở lui không được nữa, mà lúc đó là phải cố gắng đi tới nữa, còn không mình lơ mơ mình là nó tuột xuống. Bây giờ còn bao nhiêu thì giờ nó sẽ đọc quý vị nghe một cái này của một cái cô cũng là chắc là hành giả bên Phước Sơn này đó trình. Cô nói về cái tiếng mà cái con ruồi con muỗi gì đây, để sẽ lấy rồi sẽ đọc quý vị nghe. 5 giờ rồi phải không? Trời đất quỷ thần ơi, sao mà mau hết giờ vậy này? Quý vị muốn sư đọc không? Muốn hả? Sao xong câu chuyện này ha? Rồi ok. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền bỗng có cảm giác như con ruồi đang bò trên vành tai. Ông thiền sư nói không phải ruồi đâu, đôi khi kiến, đôi khi muỗi, đôi khi nhện nhện nè. Ông nói giỡn vậy đó. Khi kiểm tra, khi xả thiền, con đang tụng kinh thì có cảm tưởng có con gì nó cắn đau nhói ở lỗ tai. Nhưng mà thưa sư, con rờ thì con không thấy gì hết. Thiền sư nói đây chỉ đơn thuần là cảm giác mà thôi, ghi nhận cảm giác thôi, đừng suy nghĩ có con gì. Khi bạn tu tập nhiều, bạn sẽ thấy rằng khi mình nói rằng cảm giác thì không sao cả, mà mình nói con gì là nó ngứa, nó đưa tay lên, nó muốn gãi à. Tôi nhớ một câu chuyện như vậy. Một hành giả ngồi thiền cảm thấy nhột nhột dưới phần dưới, dưới đít đó, dưới cái mông á. Nhưng vị này nhớ lời tôi dạy, chỉ ghi nhận nhột, nhột, nhột và tự nhắc rằng tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Cảm giác chỉ là cảm giác, tâm quên đi và ngồi tới hết giờ thiền, không có vấn đề, không có chi xảy ra cả. Cô này cô ngồi cũng thấy nhột nhột như này, nhột, nhột, nhột. Cảm giác là những hiện tượng tự nhiên, không sao cả, tâm nó yên ổn, không có sao hết. Xả thiền ra, con lật cái tọa cụ lên, nhìn xuống dưới khăn trải thì thấy một con thằng lằn, nó bự dần dần thưa thiền sư và đang trố mắt nhìn con.
Bây giờ là con ré lên, bỏ chạy ra khỏi thiền đường. Cái chi mà ông thầy dạy, cảm giác chỉ là cảm giác, nhột chỉ là nhột, bây giờ nó bay tuốt luốt, ông thầy ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.